Bầu cử Tổng thống Mỹ đã trở thành tin hàng đầu trên các trang báo điện tử chính thống của Việt Nam hôm nay, thứ Ba, mùng 8 tháng 11, cũng là ngày cử tri trên khắp nước Mỹ đi đầu phiếu. Được đánh giá là một trong những sự kiện quốc tế hàng đầu trong năm 2016, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài thông lệ này, đặc biệt giữa lúc mối quan hệ với Mỹ đang phát triển và trở nên nồng ấm hơn. Điểm qua các báo chính thống của Việt Nam có thể thấy những bài viết trên trang chủ là những diễn biến ngày bầu cử tại Hoa Kỳ. Tin hàng đầu trên Vietnamnet, VN Express, Tuổi Trẻ, Lao Động, Dân Trí, Thanh Niên đều là những hình ảnh về các cử tri đi bỏ phiếu với các tiêu đề như các bang đồng loạt mở cửa điểm bỏ phiếu, thế giới hồi hộp theo dõi trên dân trí.com.vn hay như điểm bỏ phiếu mở cửa, Mỹ bước vào thời khắc lịch sử trên vnexpress.com. Trong khi đó, các tin chính của Vietnamnet, Tuổi Trẻ, Lao Động và Hà Nội Mới đều đưa thông tin về kết quả ở các điểm bỏ phiếu đầu tiên được công bố. Nói về tầm quan trọng của việc đưa tin về bầu cử Mỹ của truyền thông Việt Nam, một nhà báo của một trong những tờ báo lớn kể trên và không muốn được nêu tên nhận xét với VOA Việt ngữ.
Mà quan hệ Việt-Mỹ thì gần đây cũng có khá nồng ấm, rồi chẳng hạn những chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Gần đây như là tháng 5 năm nay thì có ông Obama sang thăm. Như thường lệ thì những cái cuộc bầu cử thì người dân có quan tâm thôi, nghĩa là cái yếu tố Mỹ luôn làm cái yếu tố hấp dẫn và thu hút không chỉ là những người ở đất nước khác mà cả Việt Nam nữa. Theo em đó là những cái gọi là cái soft power đối với những người trẻ. Với lại người trẻ họ cũng thích những cái giá trị Mỹ khác, chẳng hạn như những cái bộ phim Hollywood chẳng hạn. Và giáo dục Mỹ.
Đây là một trong những phóng viên được cử đi từ Việt Nam sang Mỹ để viết về diễn biến trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống ở Mỹ. Nhà báo này cho biết anh tập trung tường trình về cộng đồng người Việt ở California trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.
Những cử tri Việt ở đây bầu cử ra như thế nào? Thật ra là có những câu chuyện không nhiều người biết, mà nếu có biết thì cũng biết khá mơ hồ. Hạn như là thật sự là cái bầu cử Tổng thống này, người cử tri gốc Việt họ nhìn nhận như thế nào? Họ hầu như là họ không quan tâm lắm, họ chỉ xem đây là một cái gì đó mang tính giải trí và họ cho rằng cái việc bầu cử tổng thống này không ảnh hưởng đến họ, hạn như tất cả mọi thứ đều từ sức lao động ra cả.
Trong bối cảnh Mỹ là nơi tập trung cộng đồng người Việt hải ngoại đông đảo nhất, người Việt cùng với những người Mỹ gốc Á khác được các ứng cử viên tổng thống Mỹ coi đây là một nhóm cử tri quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử kéo dài hơn một năm qua. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở ở Washington, người Mỹ gốc Á là nhóm dân thiểu số có thu nhập và có học thức cao nhất so với các sắc tộc khác ở Mỹ. Cũng theo thống kê của Viện Nghiên cứu Pew, người Mỹ gốc Á là nhóm sắc tộc phát triển nhanh nhất ở Mỹ, với số lượng tăng từ 19% đến 36% trong một thập kỷ qua, vượt qua cả nhóm người Mỹ gốc Latin, từng là cộng đồng thiểu số lớn nhất ở Mỹ. Trong tổng số hơn 18 triệu người Mỹ gốc Á, người gốc Việt chiếm hơn 1,7 triệu. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, truyền thông Việt Nam đã tăng thời lượng đưa tin về bầu cử Mỹ trên cả truyền hình, báo điện tử và báo giấy, và có những góc nhìn đa chiều về cả hai ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden của Hà Lan đã được báo Lao Động đặt viết bài bình luận sau các buổi tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton và Donald Trump. Ông London nói hai bài viết của ông với tựa đề Trump Clinton, cuộc chạy marathon của huênh hoang và giận dữ và tôi ủng hộ ứng viên mà tôi thấy có lợi hơn cho Mỹ và toàn thế giới, được báo Lao Động đăng tải mà không bị một sự kiểm duyệt nào như những bài viết về nhân quyền. Theo lời tòa soạn của báo Lao Động, tờ báo này muốn cung cấp thêm những góc nhìn về vấn đề đang được cả thế giới quan tâm.
Đối với những vấn đề quốc tế, thì những tờ báo của Việt Nam đến nay thì cũng được thu rõ hơn rất nhiều. Và với vấn đề trong nước thì ai đều sợ là không dám viết những bài mà đề cập những vấn đề chẳng hạn rất là mỉa mai, là hiện nay là một giai đoạn mà Việt Nam họ đang cố gắng để kiểm soát cái những gì mà được viết, được in, được đăng, vân vân. Có vẻ là đối với những vấn đề quốc tế có lẽ là trừ Trung Quốc thì họ tương đối là thoáng.
Giáo sư London nhận xét về các tờ báo Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông của nhà nước quản lý trong tương quan với cách đưa tin của truyền thông Trung Quốc.
Chuyện mà có một kẻ định dân như Trump thì lên thì nó là một cơ hội cho những tờ báo Trung Quốc thì viết bài rất là xấu về dân chủ của Mỹ. Rõ ràng thì có một người như Trump thì lên như thế này thì chắc chắn thì nền dân chủ của Mỹ có rất nhiều vấn đề. Nhưng dù có tình trạng đó thì tờ báo ở Việt Nam cũng biết làm sao thì họ không giữ mà xấu. Nhưng tôi nghĩ là chưa chắc là nó phản ánh một chính xác, một quyết định của ngành tôn giáo của Việt Nam. Nói chung thì Việt Nam thì hiện nay đang rất là quan tâm, rất muốn để tiếp tục phát triển một quan hệ tốt hơn với Mỹ.
Còn theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói với Reuters, chính phủ Việt Nam không tỏ rõ quan điểm về bất cứ ứng cử viên nào, nhưng người dân Việt Nam thì bộc lộ rõ quan điểm muốn bà Hillary Clinton chiến thắng. Chính phủ Việt Nam đã hoãn phê chuẩn Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP khi cuộc họp quốc hội diễn ra trong tháng 10 và 11 năm nay vì muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều phản đối TPP, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu bà Clinton trở thành Tổng thống, thì Việt Nam có thể hy vọng bà có quan điểm thuận lợi hơn đối với Hiệp định TPP này.
Quốc hội Việt Nam vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Trong đó có mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020 xuống dưới 3,5% GDP. Một chuyên gia kinh tế của Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng đây là một mục tiêu không dễ thực hiện. Theo nghị quyết được thông qua vào chiều ngày 7 tháng 11, mục tiêu cơ cấu nền kinh tế Việt Nam tập trung vào 3 bước đột phá chiến lược, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Quốc hội đưa ra 12 chỉ tiêu, trong đó có mục tiêu tăng trưởng năm 2017 là 6,7%, xuất khẩu tăng 6-7%, nhập siêu khoảng 3,5%, lạm phát là 4%. Đáng chú ý là giảm tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% vào năm 2020. Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương Việt Nam, nói với VOA rằng đây là mục tiêu hết sức thách thức. Mặc dù kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những năm qua cũng có những cải thiện nhất định về tình trạng lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế, sự ổn định tương đối của tỷ giá đồng Việt Nam so với đồng đô la, v.v. Ông nói.
Mục tiêu này là không dễ đạt được trong bối cảnh mà có rất nhiều điều cần nói, ví dụ như là cái việc phục hồi tăng trưởng của bản thân Việt Nam mà lại gắn với cái nền kinh tế thế giới cũng đang rất là nhiều khó khăn. Thế rồi thì và nó phải gắn với rất nhiều những cái chính sách, những cái cải cách khác. Thế nhưng mà hy vọng thì bên cạnh cái công việc gắn với cải cách, với cái quyết tâm ấy, thì Việt Nam sẽ thực hiện được.
Tiến sĩ Võ Trí Thành nói, mục tiêu đưa ra thông điệp là phải tập trung xử lý những vấn đề lớn đang tồn tại và đằng sau đó là vấn đề kỷ luật về ngân sách và hiệu quả của đầu tư công. Theo tiến sĩ Thành, vấn đề lớn hiện nay mà kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt là thâm hụt ngân sách và nợ công tăng nhanh. Tiến sĩ Thành nói, có rất nhiều vấn đề liên quan như đầu tư công, chi tiêu ngân sách khiến cho nợ công Việt Nam tăng nhanh, nhưng ông muốn tập trung về vấn đề đầu tư công. Ông nói.
Nó liên quan đến cái việc là lựa chọn những cái ưu tiên với cái nguồn lực còn hạn chế, mà những cái ưu tiên ấy nó phải đảm bảo được hai nguyên tắc trong cái đầu tư công. Một là hiệu quả của bản thân dự án đấy. Hai là cái lan tỏa của dự án đấy, hình thức của cái toàn bộ nền kinh tế. Và đấy là một trong vai trò rất quan trọng của đầu tư công. Ví dụ như là cái đầu tư công ấy nó phải làm hấp dẫn các cái đầu tư tư nhân, các cái nguồn lực khác, chứ nó không phải là làm thoái lui cái đầu tư tư nhân hay là các đầu tư khác.
Vấn đề thứ hai, theo tiến sĩ Thành, đầu tư công của Việt Nam gắn với các nguồn lực bên ngoài, mặc dù hiện nay có xu hướng giảm sút vì Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình thấp. Theo tiến sĩ Thành, Việt Nam có một sự tương tác với các nhà tài trợ trong việc giám sát các nguồn vốn đối ứng gắn với ưu tiên và hiệu quả của đầu tư công.
Tăng cường cái giám sát bởi vấn đề đầu tư công nó liên quan đến cái phân cấp cả về trung ương địa phương. Thế thì cái đây là một cái nội dung của cái quá trình cải cách sắp tới để làm sao mà tăng được cái tính sáng tạo của địa phương nhưng mà lại giám sát và kiểm soát được cái quá trình đầu tư công này để nó tránh cái mà lâu nay Việt Nam vẫn bất phải, vẫn nói rất nhiều, tức là cái giàn trải và đằng sau ấy là cái thiếu hiệu quả.
Trong cuộc họp thông qua nghị quyết về tái cơ cấu kinh tế, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ Việt Nam triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và có giải pháp tiết kiệm vốn đầu tư công, chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả của các dự án BOT giao thông. Trung Quốc giúp Việt Nam chống lũ lụt. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam vừa nhận được 100.000 đô la từ Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng của mưa lũ. Số tiền đã được đặc sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc Hồng Tiểu Dũng trao tặng tại Ủy ban Trung ương của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tại Hà Nội. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho hay, số tiền sẽ được dùng để giúp đỡ người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng để khắc phục khó khăn theo lời kêu gọi của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Vẫn theo Hoàn Cầu Thời báo, đặc sứ Hồng Tiểu Dũng nói số tiền viện trợ này là để bày tỏ tình cảm của người Trung Quốc đối với những mất mát và khó khăn mà nhân dân Việt Nam phải đối mặt. Tin cho hay, tiền ủng hộ trên sẽ được dùng để hỗ trợ nhân dân Quảng Bình thông qua mô hình xây dựng nhà tránh lũ. Dự kiến Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khoảng 40 căn nhà tránh lũ, giúp đỡ cho những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Ông Hoàng Vũ, trưởng thôn xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình nói với VOA rằng mô hình nhà vượt lũ chỉ mới có rất ít ở một vài nơi, trong khi nhu cầu của người dân địa phương là rất lớn.
Cái đấy thì hiện bây giờ thì như cả cái năm trước thì vẫn nghe những thôn cùn bại cho làm nhà vượt lũ, nhưng để ở địa phương này thì vẫn chưa có.
Chức sắc địa phương cho biết hiện nguồn cứu trợ chủ yếu đến từ các tổ chức xã hội và cá nhân. Ông Vũ cho biết chính quyền ở huyện có hỗ trợ cho mỗi hộ dân 3 ký gạo, nhưng hiện số gạo này vẫn còn nằm ở ủy ban vì người dân địa phương vẫn còn bị cô lập vì tình trạng nước lũ lại có nguy cơ tăng lên. Ông Vũ cho VOA biết tình hình vào tối ngày hôm nay.
Vì làng thì bây giờ vẫn đang cô là bởi vì chưa qua lại được. Thì ngày hôm qua thì thôn vẫn có điều 18 chiếc tàu và cả làng đã tập trung kéo cầu để cho học sinh qua lại, nhưng sáng hôm nay để bây giờ thủy triều lên tiếp thì bây giờ phải lại cắt cái cầu.
Theo trưởng thôn Vũ, học sinh và giáo viên trong thôn hiện vẫn chưa thể trở lại trường học sau hai trận lũ chồng lũ vừa qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết vào tháng 7 năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc cũng đã tài trợ 700.000 nhân dân tệ, tức hơn 2 tỷ đồng cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam để xây dựng mô hình tăng cường khả năng chống chịu cho cộng đồng, nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với lũ lụt, trang bị kỹ năng sơ cứu, cải thiện điều kiện nước sạch và các biện pháp đáp ứng với biến đổi khí hậu. Thống kê ban đầu của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung Tây Nguyên hôm 8 tháng 11 cho biết, các đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại cho Việt Nam hơn 1 tỷ đồng, làm 15 người chết, 6 người mất tích và 20 người bị thương. Thống kê cũng cho biết có đến hơn 42.000 ngôi nhà của người dân địa phương đã bị ngập và 225 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Quy trình vận hành và xả lũ ở các đập thủy điện cũng bị cho là đã góp phần đáng kể gây thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua ở miền Trung. Hôm 8 tháng 11, một số đại biểu Quốc hội đã bày tỏ mối quan ngại về vận hành thủy điện, đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực hạ lưu. Đồng thời, các đại biểu cũng đặt ra vấn đề phải quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại và mức bồi thường cụ thể khi quy trình vận hành đập gây ra sự cố và có tác động nghiêm trọng lên đời sống của người dân.